ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của hệ thống bắt quỷ. Tập 79. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Nếu như các bạn thấy ở đâu thì hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 565. Cực kỳ ghét bỏ Tùng Vương. Tùng Vương bị Vương Bình ném ra ngoài, vạch lên một đường cong vô cùng mỹ lệ. Một màn này làm cho chúng Vương kinh ngạc. Nhưng chúng Vương còn chưa kịp cảm khái xong, âm khí giống như đang sôi trào. Tùng Vương đưa tay, U Vương đưa tay chộp tới Tùng Vương đẩy đi. Mây mù hóa thành một cánh tay. Còn mẹ nó chứ. Đầu nhảy disco nhìn Tùng Vương bị U Vương ném trở về, không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Minh Vương, Hòe Vương và chúng Vương cũng giật mình chấn trụ. Vương Bình cũng trợn mắt, há hốc cả mồm, đầu óc trong một giây lát cũng chập mạch. Cái gì vậy? Con vịt tới tay vậy mà lại bỏ... Làm cái quỷ gì vậy? Chư Vương cũng giật mình, không thể hiểu nổi. Như thế này là như thế nào? Tại sao lại như vậy? Đây chẳng phải là... bọn họ đẩy qua lại cho nhau. Thuộc tính cộng 100. Bọn họ nhìn mà ngây ngẩn, hoàn toàn không biết vì sao U Vương lại làm như vậy. Âm ty không phải là muốn tới đây cứu Tùng Vương hay sao? Tại sao yêu cầu Vương Bình trả Tùng Vương, U Vương lại không muốn trực tiếp đem trả lại? Chư Vương quỷ dị, không lẽ là U Vương coi nhẹ bố thí, thuộc tính cộng 100? Bọn họ càng nghĩ càng cảm giác đây không hợp lý. Không phải là U Vương êm đẹp đem Tùng Vương đưa về cho Vương Bình, mục đích là để làm gì? Âm Ti Vương khóe miệng cũng co giật, vô ý thức liếc mắt nhìn U Vương.
U Vương, cương liệt không ăn đồ bố thí sao?
Tùng Vương bị ném trở về, vừa rồi lại ném thành một đường cong nữa, giống như con chim lộn ngược. Vương Bình liền nhìn sang. Vương Bình đã hữu hảo như vậy, xem ra Âm Ti và Bách Quỷ Dạ Hành cũng nên hảo hảo chung sống. Chi bằng ta để Tùng Vương lại cho Bách Quỷ Dạ Hành các ngươi, thế nào? U Vương ngữ khí bình tĩnh, nghe ra cũng không có cảm xúc gì cả, trông vô cùng thần bí. Lần này quanh quẩn bên tai chúng Vương từng người một, sắc mặt quái dị. Là có quỷ mới tin lời này của ngươi. Minh Vương và Hòe Vương cùng với các vương khác cũng trợn mắt, con ngươi lập lòe nhưng không mở miệng. Thân là Âm Ti Vương, bọn họ rất rõ ràng bản lĩnh của U Vương. Luận về mưu trí, bọn họ là bội phục U Vương từ trong nội tâm. U Vương làm như vậy khẳng định là nàng có ý đồ. Các vương khác cũng không có động tĩnh, Âm Ti Vương cũng không có cử động, bọn họ tự nhiên cũng không cần phải quan tâm. Có lẽ là nàng có thâm ý nào đó. U Vương mưu trí, điều này thực sự là không ai có thể bàn cãi. Toàn bộ quá trình này, Vương Bình chằm chằm nhìn lên U Vương, con người thâm thúy có ánh sáng lập lòe, trong lòng hiện lên như là cảm động. Người khác không hiểu, nhưng Vương Bình rất hiểu. Đây là U Vương đang suy nghĩ cho mình, không muốn mình mất mặt mũi. Song phương đều là đang nghĩ cho nhau. Hai bên đối mặt đều phát giác đối phương rất quan tâm. Mắt thấy Tùng Vương sắp rơi xuống, Vương Bình không chút do dự đánh ra một trường.
Người đã không cần, ta há lại không tiếp đãi khách nhân sao?
Hạo Nhiên Chính Khí bùng lên một tiếng, đánh thẳng lên người của Tùng Vương, hất về phía của U Vương. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh như tờ vậy. Tất cả mọi người đều im lặng, đến cả âm thanh kinh ngạc cũng không phát ra được. Khắp nơi mọi thứ yên tĩnh, phảng phất thời gian như dừng lại, chỉ còn lại Tùng Vương bị bay đi bay lại như là quả bóng. Này, lại ném đi sao? Đạo sĩ nội ứng rụi rụi con mắt. Cái này... Chết bởi sương mù gãi gãi đầu, bộ dáng không hiểu. Quỷ thần hỏi sang ý đồ tự bế ở bên cạnh.
Này, rốt cuộc là như thế nào? Là vương mình muốn làm gì?
Quỷ thần đang nghĩ, ý đồ tự bế là vương của Bách Quỷ Dạ Hành. Vương Bình thành lập tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, tự nhiên hắn cũng phải biết nội tình. Kết quả đã làm cho lão thất vọng, ý đồ tự bế khuôn mặt cũng ngây ngẩn.
Ta cũng không biết.
Đừng nói là Bách Quỷ Dạ Hành ngây ngẩn, chúng vương cũng mờ mịt.
Chư vương mờ mịt, Tùng Vương trả lại cho ngươi. Đây không phải là địch quân đang tạo ưu thế cho ngươi sao? Có ưu thế mà lại không muốn sao? Thuộc tính cộng 100.
Này, xem ra Vương Bình và U Vương này tính chất đều cũng rất là cương liệt. Lúc trước tên vương kia lại lẩm bẩm, Tùng Vương lại một lần nữa bị ném lại cho U Vương. Nhìn Tùng Vương bay trên trời, bay qua bay lại, bọn Cửu Minh thôn trưởng dở khóc dở cười.
Này, sẽ không phải là lại bay về chứ? Ấy, là bay về thật.
Con người của Cửu Minh thôn trưởng đột nhiên co rút lại, sắc mặt chấn động. Hắn nhìn thấy U Vương vung tay phất tay áo, âm khí bành trướng lại quấn Tùng Vương về phía của Vương Bình.
Ta có hảo ý, Vương Bình ngươi tại sao lại nhẫn tâm cự tuyệt? Cái này không chừng có thể hóa giải mâu thuẫn của Âm Ti và Bách Quỷ Dạ Hành.
U Vương nói, ánh mắt trợn lên, Tùng Vương lại tiếp tục bị đá bay, chúng vương lại ngây ngốc tại chỗ, không khác gì là hóa đá cả. Sau đó, bọn họ thấy hình ảnh tương tự như vậy, Tùng Vương quả thật giống như là một quả bóng, bị Vương Bình và U Vương đá qua đá lại. Vương Bình đá đi, U Vương đá về. U Vương đá đi, Vương Bình đá về. Mỗi một lần như vậy, ngữ khí cả hai rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo cả ý cười.
U Vương, hảo ý của người ta xin lĩnh. Hóa giải mâu thuẫn thì không cần, Bách Quỷ Dạ Hành cùng Âm Ti nhất định không thể hợp nhau được. Không tin người nhìn xem, làm sao có thể giữ được quy tắc? Hoa Hạ đã có một câu cổ ngữ, không đánh nhau thì không quen.
Không đánh nhau thì không quen, lần này không sai. Nhưng Bách Quỷ Dạ Hành và Âm Ti đã đánh nhau, đã quen biết. Xác thật thực là nhãn thần không có hợp nhau đâu.
Hai người ngươi một câu, ta một câu. Vừa nói, Tùng Vương lại bị bay qua bay lại, căn bản là không có rơi xuống đất. Tất cả vương trong lòng giật mình, muốn hỏi xem thao tác của U Vương và Vương Bình là gì. Một lần đưa về thì còn tốt, nhưng giờ khắc này không chỉ là một lần, đã qua ba lần, năm sáu lần. Không lẽ là đá đến nghiện hay sao? Là bọn họ không phải là đánh nhau mà định đá bóng hay sao?
Chư vương sắc mặt càng lúc càng cổ quái. Không hiểu, Vương Bình nhìn chằm chằm, không tự chủ được. Chư vương nhìn sang, ánh mắt thông cảm.
Chư vương thông cảm, Tùng Vương thật sự là thê thảm. Hảo hảo đến cứu viện, làm sao lại bị ghét bỏ như vậy? Thuộc tính cộng 100.
Vương Bình và U Vương trốn tránh lẫn nhau, cũng không muốn nhận Tùng Vương. Nhìn xem, Tùng Vương giống như là sao chổi, không ai nguyện ý, đều cực độ bị ghét bỏ. Thậm chí còn có vương bắt đầu hoài nghi. Liệu có phải là Tùng Vương làm gì dẫn đến việc Vương Bình căn bản là không muốn bắt Tùng Vương làm con tin, mà U Vương cũng vậy, không muốn để cho Tùng Vương quay về Âm Ti. Bằng không vì sao cả hai đều trốn tránh? Hoàn toàn không nhìn ra là có ý tứ cướp về Tùng Vương. Tùng Vương sắc mặt lúc này biến hóa, đang khóc không ra nước mắt. Nàng nhanh chóng tâm tình đến muốn sụp đổ. Mẹ nó chứ, tại sao lại như vậy? Tại sao? Mọi người có trở ngại gì đối với nàng hay sao?
Tùng Vương tâm tính đã muốn sụp đổ. Các ngươi là định ném ta đến bao giờ? Là muốn để cho ta bay lên trời hay sao? Thuộc tính cộng 10.
Không thể nghi ngờ, nếu như không phải là bị trói buộc, không thể động đậy, không thể nói chuyện, khẳng định là Tùng Vương sẽ mắng chửi một trận. Theo thời gian trôi qua, Vương Bình và U Vương đều trốn tránh. Riêng phần mình, lần thứ 7 đã đẩy qua Tùng Vương sang bên kia. Dần dần dưới ánh mắt cổ quái của chúng nhân, thần sắc quỷ dị, lông mày cau lại. Sự tình cơ hồ không phải đơn giản như vậy. Hoè Vương lúc này chống cây quải trượng, ánh mắt già nua, lại ngẩng lên nhìn. Chương 566. Vùng thức ăn cho chó. Có câu nói rất hay, quá tam ba bận. Vương Bình, U Vương đối với Tùng Vương đẩy qua đẩy lại như vậy đã không dưới 10 lần. Chúng vương ánh mắt cũng lộ ra kỳ quỷ quyệt. Khi tỉnh táo lại bình tĩnh phát giác không đúng.
Này, hình như không phải là đang khách khí lẫn nhau.
Ngay từ đầu ta tưởng rằng là Vương Bình sợ máu chảy thành sông cho nên cũng mới làm như vậy.
Không phải. Ta cảm giác, này, cho dù là bách quỷ dạ hành sợ chúng ta nhưng bây giờ không phải đâu. U Vương đang từ chối Tùng Vương, ta còn tưởng rằng là Vương Bình cũng không ăn đồ bố thí, xem ra ta sai rồi.
Cổ quái, bọn họ tựa hồ coi Tùng Vương là muốn đưa cho đối phương. Chúng ta là đến cứu Tùng Vương, U Vương túc trí đa mưu. Không thể nào.
Nhất định là U Vương đã phát hiện điều gì mới làm như vậy.
Theo Tùng Vương bay tới bay lui, Chư Vương sau khi khiếp sợ, bình tĩnh lại, phát hiện ra mánh khóe. Bên phe của âm ti, trong mắt của chúng Vương lập tức suy đoán. Vương Bình ở bên kia, phe Vương cũng lập tức cổ quái, đang thảo luận ầm ĩ. Bọn đầu nhảy disco vuốt vuốt cằm, đang trầm tư.
Này, lão đại không phải là lên cơn chứ?
Bảy bách quỷ dạ hành cũng gật gật đầu. Người khác có lẽ không biết Vương Bình và đầu nhảy disco, hắn lại rất biết. Vương Bình luôn luôn có thể làm ra những sự tình không tưởng tượng nổi. Lúc trước cách làm của Vương Bình, thành viên của bách quỷ dạ hành cùng với các vương khác nghĩ khác nhau. Bọn họ nghĩ là Vương Bình lên cơn thần kinh, là muốn nghịch ngợm bày trò gì đó. Bây giờ nghĩ lại, sự tình cũng không có đơn giản, nhất định là có ý nghĩa gì đó.
Này, theo các ngươi nhìn, các ngươi thấy Vương Bình đang làm quái gì vậy?
Có vị vương hỏi một thành viên của bách quỷ dạ hành. Đầu nhảy disco quay người nhìn chằm chằm vị vương này, sắc mặt nghiêm túc, biểu lộ.
Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ta đoán được ý nghĩ của lão đại, ta liền không có khả năng là thành viên của bách quỷ dạ hành, mà là đầu mục của bách quỷ dạ hành luôn rồi.
Ý nghĩ lộ rõ ở trên mặt. Cửu Minh thôn trưởng cùng với mọi người nghe vậy liền giờ khóc giờ cười.
Người nói là có đạo lý, vậy mà ta không thể phản bác nổi.
Vương Bình và U Vương quỷ dị, chúng vương còn đang suy nghĩ nguyên nhân. Bất kể là bên phe của Vương Bình hay là bên phe của U Vương, song phương đều đang suy đoán. Chỉ có hai vị vương không suy nghĩ. Dạ Vương và Mị Vương mắt liếc nhìn nhau, có thể nhìn ra ý tứ trong mắt của đối phương. Nhãn thần phảng phất như đang nói là U Vương này thật sự là không được mà. Người khác nhìn không hiểu U Vương và Vương Bình làm gì, nhưng cả hai lại rất rõ ràng. Cái này không phải là không ăn đồ bố thí, cũng không phải là U Vương sợ Vương Bình hay là Vương Bình sợ âm ti, càng không phải là những cái tình trạng vớ vẩn. Bọn họ chỉ là đang quan tâm xem đối phương suy nghĩ gì. Nói cách khác, chính là bọn họ như là đang cặp đôi yêu thương liền vung thức ăn cho chó. Biết được Vương Bình là si vu, lại còn là thân phận ô yêu vương, ý nghĩ đầu tiên của Dạ Vương không phải là tức giận. Sau khi biết được bách quỷ dạ hành biết được luôn Vương Bình, Dạ Vương không tức giận mà chỉ chấn kinh giật mình. Bởi vì lão thật tâm xem Vương Bình là bằng hữu, cũng không thèm để ý thân phận gì cả. Huống hồ lão đối với âm ti cũng không phải là lòng cảm mến, đương nhiên cũng không phải là muốn biến một kẻ thù của mình thành bằng hữu, hoặc là muốn biến một bằng hữu của mình thành kẻ thù. Bất quá ngoại trừ chấn kinh, Dạ Vương còn lo lắng. Trước tiên Dạ Vương liếc sang U Vương, tự mình biểu hiện là mình đã giới thiệu địch nhân cho U Vương. Hiện tại hai bên đối đầu lẫn nhau, song phương không biết sẽ giải quyết như thế nào đây. Sẽ đánh nhau tiếp hay là làm gì? Liệu có vì vậy mà trở mặt thành thù hay không? U Vương cũng tốt, Ô Yêu Vương cũng được, cả hai đều là bằng hữu tốt của mình. Lão lo rằng song phương có thể vì chuyện hôm nay mà chấm dứt. Tiểu Ô và Tiểu Diệp trong mắt của Dạ Vương cứ như vậy mà thành bất hòa, đây là một điều thật sự là đau lòng. Thế nhưng ý nghĩ này mới nghĩ được không bao lâu đã bị bỏ đi. Cũng không có suy nghĩ nhiều, Vương Bình ném Tùng Vương một khắc lão liền hiểu tình huống là gì. Căn bản là Tiểu Ô cũng không thèm chú ý đến thân phận của U Vương, mà đối phương cũng không tiếc đưa Tùng Vương cho, mặc dù tổn hại thanh danh. U Vương cũng như vậy, Dạ Vương thấy thế lại càng vui mừng. Xem ra mình không có giới thiệu nhầm người, cũng không có quen biết nhầm bằng hữu. Đồng thời cũng là dở khóc dở cười. Vốn dĩ là địch nhân giằng co, dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể một lời không hợp là sẽ đánh nhau. Quả thực là U Vương và Vương Bình trở thành như vậy, trực tiếp làm cho mọi người giật mình. Ý nghĩ của Mị Vương cũng không sai biệt lắm đối với lại Dạ Vương. Nàng là tỷ muội với U Vương, U Vương ở trong lòng của nàng là vị trí không thể nào thay đổi. Nàng cũng không hy vọng U Vương bị tổn thương. Chính là vì vậy, khi biết Sivu là Vương Bình, là Tiểu Ô, Mị Vương cũng rất khẩn trương, lòng bàn tay cũng chảy cả mồ hôi. Vương Bình là không biết rõ thân phận của nàng, sợ Vương Bình vì vậy lại đối với U Vương sinh ra oán trách, dẫn đến chia tay bất hòa. Nghĩ đến đây, Mị Vương khẽ cắn môi, bực bội không thôi. Nếu như Vương Bình thật sự là oán trách U Vương, từ đó chia tay, tổn thương đến tấm lòng của U Vương, nàng đối với Vương Bình sẽ là thất vọng vô cùng. Đoạn tình yêu này cũng không qua được. Kết quả, Mị Vương lại phát hiện mình đã quá lo lắng. Chủ nhân của mình tình cảm so với Tiểu Ô còn sắt son, trung kiên. Hai bên cũng không quan tâm bất kỳ điều gì khác, chỉ luôn luôn quan tâm, lo lắng cho nhau. Mị Vương và Dạ Vương thần sắc biến hóa, chúng vương cũng không có biết bọn họ đang một lòng suy đoán Vương Bình và U Vương đang hành động cái gì. Cẩn thận quan sát, nghe ngôn ngữ U Vương và Vương Bình nói chuyện. Ở phe âm ti, lúc nãy vị vương nói đến cái chuyện bố thí, trong lão đột nhiên lóe lên một cái. Này, các người có nghĩ đến Tùng Vương có vấn đề hay không, cho nên U Vương mới không nguyện ý nhận Tùng Vương? Lời này vừa nói ra, Hoè Vương và Minh Vương nhìn chằm chằm lại, hai con ngươi đều trợn trừng. Câu nói này không phải là không có đạo lý. U Vương là dẫn đầu âm ti vương, chư vương đến đây là vì cứu Tùng Vương. Hiện tại U Vương một bộ muốn đem Tùng Vương đưa về cho Bách Quỷ Dạ Hành, như thế này cũng không hợp với dự tính ban đầu. Rất có thể vấn đề là ở trên người của Tùng Vương. Nói rất có đạo lý. Ê, nếu như vấn đề là trên người Tùng Vương, như vậy U Vương và Vương Bình làm như thế là rất bình thường. Có vương mở miệng gật đầu đồng ý. Ê, liệu thật sự là vấn đề ở Tùng Vương sao? Vậy sự tình dễ dàng giải quyết rồi. Xác thực là như vậy. Hoè Vương con người tang thương lập lòe.
U Vương làm việc không bao giờ mà làm gì không nắm chắc. Nàng không nhận Tùng Vương nhất định là có nguyên nhân. Hiện tại có thể xác định nguyên nhân là từ Tùng Vương.
Đối mặt với chúng vương suy đoán, Mị Vương và Dạ Vương nhìn nhau, ánh mắt kinh ngạc đến giờ khóc giờ cười. Những vị vương này động não một chút, phân tích đến nỗi tất cả đều đã tin. Bọn họ vốn dĩ còn đang nghĩ xem làm sao trợ giúp Vương Bình và U Vương, hiện tại xem ra cũng không cần phải nghĩ nữa. Bánh từ trên trời rơi xuống, lập tức Dạ Vương bày ra bộ tán đồng, chậm chậm gật đầu. Đối với vị vương bố thí kia mới nói, người nói rất có đạo lý. Ta đang muốn hỏi vấn đề 89/10 là ở Tùng Vương rồi. Xem ra U Vương cân nhắc cho chúng ta chu đáo. Hey, chúng ta coi là Vương Bình đưa ra Tùng Vương, U Vương lại thận trọng muốn nhìn ra mánh khóe trong đó đó.
Chương 567, U Vương cũng quá là đầu óc. Dạ Vương phân tích, chúng vương gật gật đầu. Dạ Vương nói đúng.
Ta nghĩ rồi, U Vương nhìn ra Vương Bình cũng không phải đơn thuần đưa ra Tùng Vương cho nên từ chối.
Vị kia chính là Thực Vương đáp lại. Lúc này bộ dáng của Dạ Vương cũng gật gật.
Ta cũng không nhìn ra mánh khóe, nhưng các người nói đúng.
Ở một bên, Mị Vương cũng phụ họa, đôi mắt đẹp chớp động, nâng bàn tay chống cằm.
Ta nghĩ là Vương Bình rất bực bội. Có lẽ đã bày âm mưu trên người của Tùng Vương, đưa về âm ti của chúng ta sẽ thành chuyện lớn. Mánh khóe này bị U Vương nhìn thấu.
Cặp môi đỏ hiện lên nụ cười, trông vô cùng mị hoặc. Nụ cười này, chúng vương cũng không có tiện nói gì nữa. Chỉ lắp bắp, thì ra U Vương lại lợi hại như vậy. Chúng vương không biết,
Ấy, dường như tất cả đã rơi vào một vở kịch, mà vở kịch này là do hai con sói đầu đàn kia đã bày ra. Lời nói của Mị Vương vang lên, chúng vương âm thầm gật đầu. Một vị vương âm ti quan hệ không tệ liền nói:
"U vương xác thực là mưu trí, làm cho người ta bội phục."
Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà âm ti mạnh. Một vị khác cũng phụ họa, mọi người nhao nhao cảm khái, không chút nào tiếc rẻ mà đồng ý tán đồng. Đã có lời của U vương, âm ti khẳng định là sẽ không sợ gì hết. Tất cả đều đang ca ngợi U vương. Âm khí bùng lên, hạo nhiên chính khí cũng bành trướng. Tùng vương nãy giờ vẫn giống như là đống cát, bị ném qua ném lại. Nàng đã chết lặng, không biết là đếm nổi bị ném bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại nàng biết rõ một việc, U vương và Vương Bình đến cùng là tại sao lại như thế. Trừ vương suy đoán vấn đề nói ra, nhưng Tùng Vương lại là người trong cuộc. Chính nàng hiểu rõ sự tình không có liên quan đến nàng. Cho đến bây giờ Tùng Vương vẫn là ngây ngốc, không hiểu tình huống như thế nào cả.
Quay quay, ta xem chừng tám thành là lão đại đối với Tùng Vương đã làm trò gì.
Đầu nhảy disco bắt đầu suy nghĩ. Bỗng nhiên không chỉ là bên U Vương suy đoán, mà bên Vương Bình cũng đang suy đoán.
Này lão đại thật là trâu bò, trực tiếp động thủ trên người của Tùng Vương sao? Này bất luận là có giao ra Tùng Vương hay không, chúng ta vẫn có ưu thế.
Hai bên cũng không phải là người bình thường mà. Cửu Minh bệ hạ con ngươi lập lòe, Vương Bình và U Vương đánh cờ, hắn càng sinh ra kính nể. Một người là quân sư của âm ti, mưu trí vô song, đi một bước tính mười bước. Một người là lãnh tụ trẻ tuổi của linh dị giới, 25 tuổi đã xưng vương. Cả hai có được ngày hôm nay, đánh cờ như vậy quả nhiên đều là bất phàm. Ánh mắt của Tùng Vương nhìn sang, mọi người cũng nhìn Tùng Vương, di động qua trái qua phải. Manh quỷ xuất lung hiếu kỳ:
"Này, ta rất muốn biết là lão giả đại đã làm gì đối với Tùng Vương đó."
"Ấy, nghĩ thêm là biết mà."
Đồ canh mạnh bà đứng bên cạnh manh quỷ xuất lung phụ họa. Tất cả chúng vương đều hiếu kỳ. Đúng vậy, Vương Bình đến cùng là làm gì mới có thể đưa Tùng Vương cho đối phương? Và U Vương có thể nhìn ra điều gì mới lại đẩy lại như vậy? Có suy đoán, có lẽ là Vương Bình động tay động chân trên người của Tùng Vương, giống như là cài bom hẹn giờ. Chỉ cần Tùng Vương về âm ti, quả bom hẹn giờ sẽ nổ để cho âm ti tổn thương hay sao?
Này, ta nhớ 500 năm trước có một vị lão già điên bắt sống ấy, vị vương kia kết bái huynh đệ vì cứu hắn, đã triệu tập rất nhiều vương đến nghĩ cách cứu viện. Về sau lão già điên kia đã phóng thích vị vương. Trừ vương tưởng rằng lão già điên bị áp lực, song quyền nan địch tứ thủ cho nên thả vị vương kia. Kết quả không phải, lão già điên kia đã động tay động chân trên người của vị vương. Sau khi cứu được vị vương về, vị vương kia mở yến hội chiêu đãi. Trong yến hội, vị vương đột nhiên nổ tung, là chết vô số vương. Mà hết thảy đều là do lão giả điên kia gây lên.
Hoài vương nỉ non, nói ra một chuyện cũ.
Hoài vương, người nói lão giả điên, vậy khẳng định chính là lão giả điên ở chỗ cao nguyên táng thổ.
Có vị vương kinh ngạc.
Là hắn đó.
Hoài vương không phủ nhận. Nói tới lão giả điên năm đó làm ra sự tình điên cuồng, suy đoán phải chăng là Vương Bình bắt chước cách làm nọ. Ngoài ý nghĩ của Hoè Vương, các vương khác cũng không có ý tưởng khác, đều cũng nghĩ như vậy. Thậm chí có một lần bọn họ còn nghĩ ra một điều khác, đó chính là Tùng Vương phải chăng đã làm phản. Bọn họ suy đoán Vương Bình chủ động đưa Tùng Vương về, không nhất định là động tay trên người của Tùng Vương, mà là bản thân Tùng Vương có vấn đề. Khả năng Tùng Vương đã phản chiến, bị Vương Bình hàng phục. Loại khả năng này cũng không phải là không xảy ra. Dù sao, âm ti vương cũng không phải là tử sĩ, bọn họ gia nhập âm ti đều có lý do. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân, bốc thuốc đúng bệnh, thuyết phục Tùng Vương làm phản là khả năng có. Một ngày Tùng Vương thật sự làm phản, bị Vương Bình trả lại, bách quỷ dạ hành tương đương coi như là cài được nội ứng vào âm ti. Suy đoán cũng không có giống nhau, ý nghĩ gì cũng có. Trên thực tế, Vương Bình và U Vương đẩy qua đẩy lại Tùng Vương thời gian rất lâu, quả nhiên giống như là một đôi tình nữ đang đánh tú cầu vậy. Hình ảnh này vẫn không có vương nào nghĩ đến, bởi vì chuyện đó nó quá thiên phương dạ đàm. Nói đùa gì vậy, một vị vương trưởng khống âm ti cùng với đầu mục của Bách Quỷ Dạ Hành lại là tình lữ. Này, mâu thuẫn giữa Bách Quỷ Dạ Hành và âm ti không lẽ lại để đến mức sinh ra một đôi tình lữ ở trong đó? Có thể khẳng định, nếu như ai có ý nghĩ này, khẳng định chúng vương sẽ không tiếc rẻ mà nhổ nước bọt dìm chết hắn. Cùng lúc đó, Tùng Vương đang bay qua bay lại ở trên trời, khuôn mặt đau khổ muốn chết.
Tùng Vương muốn mắng người, đến cùng là ta đã chọc ai? Ta đã chọc ai? Chẳng lẽ là các ngươi đã có thành kiến gì với ta thuộc tính cộng 100?
U Vương không phải là đến cứu mình sao? Vì sao lại ném lại cho Vương Bình? Mấu chốt là Vương Bình sống chết cũng không muốn nhận. Vì sao Vương Bình lại nhất định không nhận mình mà U Vương cũng nhất định không lấy mình về? Tại sao ta khổ thế này? Ta thật là đau khổ.
Nàng rất rõ ràng, cái gì mà bom hẹn giờ, cái gì là làm phản đều chỉ là tưởng tượng. Mình quả nhiên là vô tội. Chính vì vậy, nàng không hiểu cách làm của U Vương. Nàng đã suy đoán liệu rằng là U Vương có phải có thành kiến với nàng hay không. Đến cuối cùng nàng khẳng định U Vương là có thành kiến, nếu không thì tại sao lại không cứu mình? Bay qua bay lại vù vù, Tùng Vương trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc là mình đã làm gì để đắc tội với U Vương, để cho U Vương đối đãi với mình như vậy, thấy chết không cứu? Chẳng lẽ là vì ta hại chết Điện Vương, khiến cho âm ti thanh danh bị suy giảm? Hiện tại ta bị bắt sống, lại càng làm cho âm ti mất mặt, cho nên âm ti muốn bỏ ta. Tùng Vương trong lòng đau khổ. Âm ti có được thanh danh hùng mạnh như ngày hôm nay cũng không thể nào tách khỏi quan hệ với U Vương, là do U Vương một tay gây dựng. Mà mình đã trực tiếp hủy đi thanh danh mà U Vương đã làm, U Vương bất mãn, cái này không phải tương đương với việc là trà đạp lên thành quả của người ta hay sao? Trong lòng càng nghĩ như vậy, Tùng Vương càng khóc không ra nước mắt.
Chương 568 Vọng tưởng. Không thể không nói, chúng vương đang tưởng tượng ra, quả nhiên là đủ các loại tình huống. Tùng Vương cũng đang suy nghĩ, không hiểu cách làm của U Vương, cho rằng là U Vương muốn bỏ mình. Thật sự là muốn để cho Bách Quỷ Dạ Hành hành hạ mình đến chết. Nghĩ đến cùng, Tùng Vương cũng cân nhắc về âm ti. Có lẽ không phải là U Vương muốn lộng chết mình, mà là âm ti muốn bỏ mình. Âm ti quy củ xâm nghiêm, cường giả vi tôn, lãnh huyết vô tình, cho dù là chết một vị vương cũng không đau lòng, lập tức sẽ tìm người thay thế. Điện Vương là một minh chứng rất tốt, là vương của âm ti. Tùng Vương biết rất rõ điểm ấy. Nàng đang nghĩ mình hai lần để cho âm ti mất mặt, Yêu Vương, Quỷ Vương và Diêm La Vương nhất định là không có hài lòng. Khả năng không phải là U Vương muốn lộng chết mình, mà là Yêu Vương, Quỷ Vương, Diêm La Vương đã hạ lệnh với U Vương để cho U Vương giết mình. Lập tức Tùng Vương toàn thân chảy mồ hôi lạnh. U Vương muốn lộng chết mình còn tốt, còn lại chỗ trống. Nhưng nếu như bọn Diêm La Vương muốn lộng chết mình, khẳng định là không có điểm mà quay đầu về. Thậm chí có khả năng lần này mình được cứu về thì cũng là tử kỳ. Bọn Diêm La Vương khẳng định sẽ xuống tay đem mình xóa sổ. Bởi vì âm ti không cần kẻ thất bại, nhất là thân là âm ti chủ, lại càng không cho phép kẻ thất bại còn sống. Vương Bình và U Vương cũng không biết hai người ném thức ăn cho chó, đánh tú cầu, lại để cho Tùng Vương tưởng tượng ra như thế. Tùng Vương tinh thần đang căng thẳng, bắt đầu cân nhắc sinh tử của bản thân. Lần này nếu như có thể sống sót, rời khỏi âm ti cách bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Hoặc là tranh thủ thời gian lập công để cho Diêm La Vương, Yêu Vương và Quỷ Vương hài lòng. Bằng không thì chắc chắn là chết. Thế cục đang vô cùng cứng ngắc căng thẳng, Vương Bình và U Vương cũng không muốn lui, bởi vậy đã bắt đầu cảm động cho nhau. Vương Bình bất đắc dĩ nghĩ đến mình làm sao lại cố chấp với U Vương, dù sao sự tình cũng không thể rằng co mãi như vậy, sớm muộn gì cũng phải có kết quả. Bỗng nhiên đùng một tiếng vang lên, chấn động tầng mây nổ tung, tiếng vang bất ngờ cắt đứt suy nghĩ của chư vương rung động kinh hãi. Này, có chuyện gì xảy ra vậy? Có vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt bỗng đại biến. Ở trên bầu trời, một màu ánh sáng huyết hồng, hai cỗ khí tức bành trướng như là thiên hà vỡ đê, tùy ý chút xuống. Cho dù cách rất xa nhưng mọi người cũng cảm thụ được khí tức làm cho người ta sợ hãi.
Là yêu vương.
Đúng vậy, là yêu vương và bách quỷ dạ hành vương. U Vương cũng nhìn ra nơi đó. Tiếng vang hù dọa, Vương Bình và U Vương đồng thời dừng tay, nhìn chằm chằm lên bầu trời.
Tùng Vương cảm khái, ơn giời ta đã rơi xuống đất, thuộc tính cộng 100.
Ở trên bầu trời, âm khí cuồn cuộn che khuất, huyết quang chỉ có thể xuyên qua âm khí chiếu xuống mà thôi. Từng sợi huyết quang che phủ bầu trời, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh kinh khủng đang đứng ở trên đó. Hai đạo thân ảnh cực kỳ đáng sợ, tản mát ra khí tức có thể dung chuyển vạn thế. Nhưng cũng không biết là đã đánh bao nhiêu lâu, không ai tính toán được. Nhưng thiên cung phá diệt, đám mây tan tành, song phương không phải là chiến ở đây mà là theo một phương thức khác đánh ở trên đó. Những nơi họ đánh nhau qua, tầng mây bị hủy diệt, toàn bộ bầu trời trống không, chỉ còn âm khí vẫn đang cuồn cuộn.
Này là sắp chết lão đại.
Bọn đầu nhảy disco nhận ra thân ảnh.
Ngươi thật sự cho rằng mình có thể địch nổi ta sao?
Lúc này ở trên bầu trời truyền ra một tiếng vang, mang theo tức giận còn có sát ý, là yêu vương. Thân ảnh ở trong âm khí đen như mực bước ra. Một bàn tay bằng âm khí màu xám gần như đang vươn ra, chỉ còn da bọc xương, đánh về phía trước. Bàn tay đánh rất chậm chạp nhưng có năng lực như là vạn quân xông tới, uy thế diệt càn khôn. Bàn tay kia đánh tới, âm khí cuồn cuộn như là nhật nguyệt chuyển động. Bàn tay này cách không, dường như là đang ép tới phía trước. Chúng vương ở bên dưới cách từ rất xa nhưng dường như cũng bị khống chế lại. Lật tay một trưởng khống chế càn khôn, nắm giữ sức mạnh kinh người. Vương Bình mặc dù đứng ở mặt đất, yêu vương ở trên cửu thiên không trung, nhưng cũng bị cái cảm giác áp bức.
Đây chính là cấp độ âm khí của yêu vương đó.
Cửu Minh thôn trưởng trong lòng giật mình. Quả nhiên là bị bàn tay âm khí của yêu vương làm cho ánh mắt run sợ. Xưng vương mạnh đến mức độ nào? Chất biến âm khí mạnh đến mức độ nào? Thực lực mạnh đến mức độ nào? Chúng yêu ở bên dưới giật mình. Yêu vương quả nhiên là vô cùng kinh khủng, là bọn họ trước đây chưa từng thấy, là vị vương nào có sức mạnh kinh khủng như vậy. Âm khí đen như mực, màu sắc như là hắc ám, ẩn chứa uy năng vô cùng, phảng phất âm khí đánh tới dường như làm cho chúng nhân đến thở còn cảm thấy vất vả. Ở bên kia, sắp chết mang bệnh thần kinh đứng đó, ánh mắt tang thương, hào hùng, cất lên một âm thanh.
Thở một chút.
Âm thanh này lạnh lùng, cảm giác như là mọi thứ đang đóng băng. Tiếng dây xích hô leng keng ở trên bầu trời lướt động. Sắp chết mang bệnh thần kinh vùng tới, âm khí bùng phát thành những sợi dây xích. Sắp chết mang bệnh thần kinh tay bắt quyền, nghênh tiếp bàn tay bằng âm khí của yêu vương. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi, có thể địch nổi ngươi hay không, chỉ cần thử đi là biết. Một tiếng vang thật lớn bùng lên, làm cho mọi người đinh tai nhức óc. Đây là hai cao thủ đỉnh cao tuyệt đỉnh, kinh thế va chạm, đến cả thiên địa này cũng gào thét chấn động. Bọn Vương Bình cũng lắc đầu. Cửu Minh Quốc chập chờn, yêu ma quỷ quái hoảng hốt, cảm giác như là trời sập, cảm giác như là tận thế. Cửu Minh Quốc, bờ tường thành cao ngất muốn rạn nứt, mang theo một đường vết nứt lan tràn, dữ tợn, giống như là một ác ma đang đào tường thành, nhìn mà giật mình. Ở trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn nổ tung, cảm giác như là đến bầu trời cũng rạn nứt, âm phong cuồng loạn. Thiên địa này là muốn hủy diệt, là muốn chôn vùi vào trong luân hồi. Cảnh tượng quá là kinh khủng.
Đây chính là thực lực đỉnh cao của âm khí bộc phát và linh dị giới.
Vương Bình cũng bất động đứng đó, mặc dù ở trên thân quần áo bay phần phật, cả người hắn thanh tú, thế nhưng đôi mắt của hắn lúc này lăng lệ. Thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành cũng giật mình, run rẩy. Đây là lần đầu tiên Vương Bình tiếp xúc, tận mắt nhìn thấy trình độ cỡ như yêu vương chiến đấu. Bản thân trải qua, trong nháy mắt, hắn có rất nhiều suy nghĩ. Âm khí chất biến đến mức độ đó, cho dù là tồn tại xưng vương, nhưng cũng không cùng một đẳng cấp. Âm khí chất biến đến cấp độ này là biến hóa như thế này, vậy hạo nhiên chính khí thì sao? Con người lập lòe trong suốt, ánh mắt rực rỡ. Vương Bình ngẩng đầu. Âm dương nhị khí chất biến đến trình độ này, phải chăng biến hóa sẽ khác? Trong lúc ngắn ngủi suy nghĩ, ở trên cửu thiên, yêu vương và sắp chết mang bệnh thần kinh đã giao thủ mấy lần. Mỗi lần va chạm đều vang lên những tiếng vang chấn động như núi rung đất lở. Chương 569, nhớ gọi điện thoại cho ta. Yêu vương và sắp chết mang bệnh thần kinh giao thủ đến hoa mắt, thực lực không đạt đến một cấp độ nhất định, căn bản là không nhìn ra được bọn họ giao thủ như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy hắc quang quang ảnh lắc lư, không phân biệt ai với ai. Con người của Vương Bình mở rộng, đưa mắt nhìn cảnh tượng trên bầu trời, trong lòng dâng lên cảm xúc. Trình độ đó quá mạnh, mạnh đến mức tất cả xương vương ở đây đều phải ngưỡng vọng. Không biết đến cấp độ đó thì sẽ ra làm sao, không lẽ là cảm giác vô địch? Có lẽ là bọn họ sẽ khao khát đối thủ, bọn họ mong một lần được bại. Có thể đến cấp độ đó, có nhân vật nào không phải là một đường hát vang bài chiến ca hay không? Đến một ngày nào đó, khi bọn họ đã lên đến đỉnh cao của tuyệt đỉnh, quan sát truyền thuyết vương, nhìn xuống coi thường chư vương, đến cấp độ này đã không còn là vô địch đơn thuần nữa, mà bọn họ khao khát một lần bại. Vương Bình cũng không tưởng tượng ra cảm giác đó như thế nào, bởi vì hắn còn chưa có trải qua, hắn còn chưa có đạt đến cấp độ đó, cho nên cũng không thể nào cảm thụ được. Nhưng có thể tưởng tượng đến sự tình sau khi vô địch đó là như thế nào. Đó là trên đời im lặng, là một mình cô độc một đường. Đạt đến cấp bộ độ đó, cơ hồ là không tìm thấy nhân vật nào có thể nói chuyện với mình, bởi vì đều là sự chênh lệch quá xa xôi. Theo một nghĩa nào đó mà nói, gần như đã trở thành một giống loài khác. Tổ tiên nhân loại nhiều đời trước có thể là cấp độ như bọn yêu vương hay không? Bọn họ vô địch, trên đời đều im lặng tịch mịch, mới có ý nghĩ là tạo ra luân hồi. Vương Bình suy nghĩ miên man bất định. Đúng lúc này một tiếng vang thật lớn, lại một lần nữa giao thủ. Xong lần giao thủ này, yêu vương và sắp chết mang bệnh thần kinh cũng không có xuất thủ, dừng tay đứng lặng.
Người không phải là tên sư của quỷ vương đời thứ 7?
Âm thanh vang đến, con mắt màu vàng óng của yêu vương chuyển sang ánh sáng lấp lánh. Trừ vương ánh mắt cũng lộ ra kinh hãi, bị lời nói của yêu vương kinh sợ. Cái gì? Là tiên sư của quỷ vương đời thứ 7? Bọn họ minh bạch ý nghĩa này của yêu vương. Yêu vương nói không phải là đang kể rõ hay sao, mà là đang nói với sắp chết mang bệnh thần kinh, là muốn nói tiên sư của quỷ vương chính là sắp chết. Hắn là tiên sư của quỷ vương đời thứ 7. U vương nhìn sang kinh hãi, chợt phủ định. Không đúng, yêu vương người không phải nói hắn là tiên sư của quỷ vương sao? Tại sao bây giờ lại là...
Này, có yêu vương đã từng nói người này là vị vương của bách quỷ dạ hành, lại chính là tiên sư của quỷ vương, nhưng mà lại là đời thứ 7.
Có vị vương bừng tỉnh, nhớ lại sự tình trước đó không lâu. Thời điểm đó yêu vương trả lời rằng tên sắp chết mang bệnh thần kinh là tiên sư của quỷ vương, chỉ không nói là đời thứ mấy. Vì vậy bọn họ cũng đã suy đoán thân phận của sắp chết mang bệnh thần kinh. Không phải là ai cũng có thể tự học thành tài, luôn luôn có người dẫn dắt. Quỷ vương, yêu vương và nhân vương cũng như vậy. Lịch đại quỷ vương có mấy người chính là như vậy. Đời thứ 3, đời thứ 5, đời thứ 7 đều là sư thừa danh môn. Bọn họ trải qua môn phái, được hưởng danh hào vinh dự của quỷ vương, là sư phụ của bọn họ được thế tôn xưng là quỷ vương tiên sư. Hiện tại yêu vương nói ra lời này, chúng vương kinh ngạc. Là yêu vương nhầm hay sao? Sắp chết mang bệnh thần kinh lại là tiên sư của quỷ vương đời thứ 7. Vậy người này là ai? Là tiên sư quỷ vương đời thứ 3 sao? Hay là đời quỷ vương thứ 5? Bất quá trong giọng nói của yêu vương có thể phán đoán ra.
Khoan đã, nhìn nhầm.
Con người của yêu vương lấp lánh ánh vàng, nheo lại. hắn tự thừa nhận là mình nhìn nhầm, sắp chết mang bệnh thần kinh, không phải là tiên sư quỷ vương đời thứ 7 mà hắn biết. Thậm chí cho đến bây giờ hắn tập trung nghĩ lại mới nhận ra sắp chết mang bệnh thần kinh không phải là tiên sư của quỷ vương. Tuy nhiên sắp chết mang bệnh thần kinh không có nói năng gì cả, chỉ lặng lặng nhìn yêu vương. Yêu vương thấy thế cũng không có tức giận đánh giá hắn, còn người có chút hiếu kỳ.
Dây xích trói buộc, đây là bản lĩnh của tiên sư quỷ vương đời thứ 7, cho nên ta tưởng rằng như vậy đánh giá thân phận của ngươi. Ai ngờ ngươi còn biết cả bản lĩnh của tiên sư quỷ vương đời thứ 3. Bản lĩnh vừa rồi một trưởng cũng là tiên sư quỷ vương đời thứ 5.
Nói đến đây hơi dừng lại, con mắt vàng của yêu vương lở rộ ra ánh sáng khiếp người, không có che giấu được sự giật mình.
Thật sự làm cho ta hiếu kỳ. Bản lĩnh tiên sư của quỷ vương ngươi cũng có, vậy ngươi là ai?
Lời nói của hắn như sấm động truyền đến tứ phương, chúng vương như là bị sét đánh.
Cái gì? Là bản lĩnh của tiên sư quỷ vương đời thứ 3 hắn cũng có? Này, không thể nào. Tiên sư quỷ vương mặc dù không phải là quỷ vương, nhưng mỗi một người đều là vực truyền thuyết vương. Bản lĩnh thật sự là làm sao hắn lại có bản lĩnh của tiên sư quỷ vương đời thứ 3?
Cổ sử là có lẽ nào hắn còn là tiên sư quỷ vương đời thứ nhất. Cho dù là U Vương cũng thậm chí phải giật mình, nhưng cũng không thể nghĩ ra nổi sắp chết mang bệnh thần kinh là loại nhân vật nào. Nhìn khắp toàn bộ âm khí cổ lão bộc phát và linh dị giới, cũng không tìm ra nhân vật nào tương xứng với sắp chết. Giống như là hắn tự nhiên xuất hiện, không thể tưởng tượng nổi. Sắp chết mang bệnh thần kinh vẫn không nói năng gì cả, cũng không biết là không muốn mở miệng hay là không muốn nói ra thân phận. Đối với vấn đề này, yêu vương cũng không có ngoài ý muốn. Nếu như hắn dễ nói chuyện, khẳng định là không còn gì kỳ quái.
Không có đoạt lại Tùng Vương sao?
Dường như phát hiện ở bên dưới Vương Bình và U Vương đang dừng lại, yêu vương từ trên quan sát xuống. Tùng Vương thân thể mềm mại run rẩy, tâm thần căng đến cực hạn. Tưởng lại, nhớ lại lúc trước, Tùng Vương cảm giác như là một sợi dây thun, bất kỳ lúc nào đụng vào cũng có thể đứt. Nàng đang hoài nghi là yêu vương sẽ không chút do dự mà hạ sát thủ. Không đợi U Vương trả lời, yêu vương quan sát qua Vương Bình, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại trên một đạo thân ảnh. Đồng tử màu vàng co rụt lại, trong mắt hiện lên gợn sóng. Đạo thân ảnh kia hiển hiện, thu hút tầm nhìn của yêu vương.
Người vậy mà còn sống?
Sắc mặt của yêu vương động dung. So với việc biết được sắp chết là tiên sư của 3 vị quỷ vương còn lợi hại hơn. Trong lúc nhất thời, chúng vương đều nhìn theo ánh mắt của yêu vương.
Ê, là chủ nhóm.
Đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng nhìn theo, ánh mắt rơi vào bên cạnh chủ nhóm. Lời của yêu vương nói chính là nói với chủ nhóm. Dáng người gợi cảm nhưng cũng không hề kém đi phần lực lượng. Chủ nhóm trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Tất cả là vì chấn động của yêu vương. Lúc này yêu vương một lần nữa cũng rung động, thậm chí còn rung động hơn cả so với lần đầu tiên gặp sắp chết mang bệnh thần kinh. Nếu như nói khi nhìn thấy sắp chết, yêu vương giật mình, kinh ngạc là tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Thế nhưng khi yêu vương nhìn thấy chủ nhóm thì là kinh hãi. Kinh hãi là tại sao chủ nhóm còn sống, đồng thời lại còn ở đây.
Mang Tùng Vương, rời khỏi đây.
Không có dây dưa dài dòng, con mắt vàng của yêu vương lập lòe. Hắn chú ý tới Tùng Vương đang nằm trên mặt đất, cách U Vương không xa. U Vương có chút nhìn sang, Trừ Vương cũng cảm giác không ổn. Bọn họ hoảng hốt, thổn thức không thôi. Một trận thanh thế đi đòi người mà lại kết cục đến như vậy. Toàn bộ quá trình này làm cho người ta quái dị. Một ngày này xảy ra đối với bọn họ là một chuyện cả đời khó quên. Bất luận thân phận của Vương Bình có âm dương nhị khí hay là U Vương và Vương Bình chơi đánh bóng chuyền, cùng với việc yêu vương phản ứng gì với chủ nhóm, tất cả đều là những sự kiện vô cùng quỷ dị. U Vương xách Tùng Vương lên, khóe mắt liếc qua Vương Bình, nàng phát hiện Vương Bình dường như đang làm thủ thế đối với nàng. Nàng hiểu đây không phải là ý tứ gì, là Vương Bình đang nói nhớ gọi điện thoại cho ta. Làm xong thủ thế, Vương Bình nhìn thấy U Vương ở trong sương mù lườm hắn một cái, chợt có chút gật đầu. Vương Bình không khỏi trong lòng cười hăng hắc. Chương 570. Không nghĩ tới năm đó đã từng yêu. Hành động của U Vương và Vương Bình không có ai phát hiện, ngoài Mị Vương và Dạ Vương. Hai người bọn họ nhìn nhau mỉm cười. Tiểu Ô vẫn là Tiểu Ô, đến lúc này vẫn không quên hẹn hò với U Vương một phen. Lực chú ý của chúng Vương cũng không đặt ở trên U Vương và Vương Bình, sớm đã nhìn sang bên Yêu Vương và sắp chết. Hơn nữa Yêu Vương nói với bọn chủ nhóm: ngươi vậy mà còn sống. Nói xong lời này, tất cả lực chú ý đều đặt bên lên chủ nhóm và Yêu Vương. Yêu Vương nói ra lời này, thế nào gọi là còn sống? Không lẽ vị vương của Bách Quỷ Dạ Hành hẳn là đã chết? Lòng hiếu kỳ giống như con kiến bò loạn, leo vào trong lòng ngứa ngáy, hận không thể lưu lại để mà xem rõ ngọn ngành. Thế nhưng cuối cùng chư vương vẫn phải rời đi. Yêu Vương ra lệnh cho bọn họ rời đi nhất định là có nguyên nhân, thậm chí là còn nguy hiểm. Chư vương hiểu rất rõ, lòng hiếu kỳ có thể hại chết con mèo. Bên phe của Vương Bình cũng không có ngăn cản U Vương, tất cả rời đi. Ở trên bầu trời, Yêu Vương cũng không có lằng nhằng, lực uy hiếp thập phần. Vương Bình cũng đã không nói gì, cho nên bọn họ cũng không có động thủ. Ngay khi chư vương chuẩn bị rời đi, chủ nhóm chưa từng nói chuyện. Sau khi Yêu Vương mở miệng, cuối cùng ánh mắt của nàng mỹ lệ nhìn thẳng vào Yêu Vương. Ta chưa từng chết, nói cái gì thế mà còn sống? Gián đoạn một chút, ngữ khí rất lạnh nhạt, không nghe ra một chút nào khẩn trương. Tất cả chỉ là bình thản, bình tĩnh. Ở bên phe của U Vương kinh ngạc, bước chân đang chuẩn bị rời đi dừng lại, không nhịn được quay lại nhìn chủ nhóm. Đây là ai? Là Yêu Vương, là cấp bậc tồn tại cao nhất ở khắp linh dị giới và âm khí cổ lão. Cho dù là xưng vương cũng phải sợ hãi, khiếp đảm. Chủ nhóm mảy may không hề sợ hãi. Này, bọn họ... Chư vương nhìn về phía Yêu Vương, lại nhìn về phía chủ nhóm. Bọn họ nghe ra ngữ khí hai người nói chuyện không phải là người bề trên nói chuyện với bề dưới, mà là cuộc nói chuyện ngang hàng. Xem phản ứng của Yêu Vương, tựa hồ như cũng không thèm để ý đến chủ nhóm, có vẻ đương nhiên. Này, nàng đến cùng là ai? Có thể nói chuyện ngang hàng với Yêu Vương chỉ có hai loại khả năng, là thực lực của nàng mạnh đến mức ngang với Yêu Vương, có tư cách để cho Yêu Vương phải dùng cấp bậc đối đãi là ngang hàng, hoặc là thân phận rất kinh khủng nào đó có thể sánh với Yêu Vương. Chúng vương đang có khuynh hướng là lựa chọn trước, bởi vì Yêu Vương rất cao ngạo. Loại cấp độ tồn tại đã đập đến vô địch, sẽ không cho phép người ta khiêu khích, cũng không cho phép bầy sâu kiến nói chuyện ngang hàng. Mà có thể được gọi là cường giả thì ai mà không là nhân vật vô địch đây? Nghĩ đến đây, chúng vương trong lòng gợn sóng, điên cuồng. Lại một tồn tại có thể so sánh được với Yêu Vương sao? Tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành này là quái vật hay sao? Đã có một tên sắp chết mang bệnh thần kinh mạnh như vậy, lại còn có một vị cũng có thể sánh ngang với Yêu Vương. Ngày nội dung Yêu Vương vừa nói, tự hồ như chủ nhóm thậm chí còn thần bí hơn cả tên sắp chết nọ. Cục diện yên tĩnh đến bất luận gió thổi cây lay đều có thể nghe rõ. Giờ khắc này, ánh mắt của chư vương tập trung lên người của Vương Bình. Người thừa kế của vương gia là làm như thế nào, là biện pháp gì mà có thể thành lập ra tổ chức yêu ma quỷ quái đáng sợ đến như vậy? Nếu nói như là trước kia, cho dù Vương Bình giết chết Âm Ti Điện Vương, chư vương cũng chỉ nghĩ đến tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành là một tổ chức yêu ma quỷ quái có tiềm lực, sau này quật khởi nhất định là rất mạnh. Nhưng sau khi sắp chết xuất hiện, chư vương đã thay đổi ý nghĩ, đề cao tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành không chỉ là thêm một level, thậm chí là vô cùng kinh khủng, có tư cách đối phó với Âm Ti. Bất quá mới chỉ là đối phó mà thôi, bởi vì Âm Ti không chỉ có Yêu Vương mà còn có một vị quỷ vương thực lực cực mạnh. Bách Quỷ Dạ Hành có một tên sắp chết sánh ngang với Yêu Vương cũng không đủ để dung chuyển Âm Ti, cho nên chư vương lúc đó cũng chỉ nhận định Bách Quỷ Dạ Hành có khả năng đối phó với Âm Ti. Thế nhưng hiện tại thì khác, vị chủ nhóm này cũng có khả năng so với Yêu Vương. Như vậy Bách Quỷ Dạ Hành là có hai vị yêu tồn tại sánh với Yêu Vương. Trong mắt của chư vương lúc này, Bách Quỷ Dạ Hành là một tổ chức nhất định là có thể tạo thành uy hiếp lớn đối với Âm Ti, thuộc về một trong những phương thế lực cực mạnh. Chúng vương ở bên phe tấn công nhân loại nỉ non: thì ra là Bách Quỷ Dạ Hành một mực giả heo ăn thịt hổ. Ngôn ngữ nghe ra là kinh hãi, chúng vương thân thể run rẩy một cái. Bách Quỷ Dạ Hành tuyệt đối là một tổ chức có thể đoạt mạng người, ẩn tàng quá sâu. Nếu như không phải là hôm nay Yêu Vương nhắc đến chủ nhóm, Chư Vương còn mơ mơ màng màng sẽ bị bọn Vương Bình che đậy. Lúc này chủ nhóm một lần nữa nói:
không nghĩ tới năm đó yêu quái đã trở thành yêu vương.
Yêu Vương từ trên trời hạ xuống, đứng ở bên cạnh U Vương cười lạnh:
sự tình người không nghĩ tới còn rất nhiều, người không nghĩ ra được đâu. Năm đó chỉ có thể ngưỡng vọng người, nhưng ta bây giờ lại đứng cùng một cấp bậc với người.
Chủ nhóm mỉm cười, cũng không tức giận.
Thật sao? Liên quan đến điểm đó, ta cũng không có gì ngoài ý muốn cả.
Mọi người hiếu kỳ. Theo như cuộc nói chuyện của cả hai, bọn họ nghe ra rất nhiều bí mật. Chủ nhóm tựa hồ còn cổ lão hơn cả Yêu Vương. Từ khi Yêu Vương còn chưa trở thành Yêu Vương, đã xuất hiện loại cấp độ đó. Đây tuyệt đối là một tin tức chấn động lòng người. Nhân vật còn cổ lão hơn cả Yêu Vương hôm nay xuất hiện.
3000 năm không gặp.
Yêu Vương giống như đang lẩm bẩm:
không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập tổ chức. Cái này không giống như là sở thích của ngươi.
Ta tự do đã quen, muốn tìm nơi nghỉ chân thì sao?
Chủ nhóm lơ đễnh nở ra một nụ cười. Dứt lời, chủ nhóm khoát tay:
ngươi hôm nay nếu như nghĩ đến đánh nhau, ta không ngại đánh với ngươi. Nếu như không muốn đánh thì đi đi. Đã đạt đến cấp độ như chúng ta, toàn lực một lần cũng không dễ đâu.
Con mắt màu vàng của Yêu Vương lấp lóe, quay người đi.
Người không chết cũng tốt, sớm muộn gì cũng sẽ tìm người đánh một trận.
Đối mặt với kịch chiến, chủ nhóm cũng không có e ngại, mỉm cười:
tìm ta đánh một trận, người đang chứng minh năm đó ta không thua người là sai lầm sao?
Đáp lại chủ nhóm, Yêu Vương chỉ hừ lạnh. Đây là lần đầu tiên lão tỏ ra giận dữ, con mắt màu vàng óng tỏa ra sát khí. Chủ nhóm nói ra lời này là chạm vào vảy ngược của lão. Chúng Vương ngạc nhiên, hãi hùng khiếp vía. Lời của chủ nhóm là có ý gì? Chủ nhóm lai lịch cổ lão, thậm chí còn cổ lão hơn cả Yêu Vương. Yêu Vương thậm chí lúc đó còn chưa có trở thành Yêu Vương. Lúc đó chủ nhóm đã có bước lên cấp độ cường giả mạnh mẽ. Mà đám người còn nghe ra một số manh mối, tựa hồ như Yêu Vương đã từng tìm chủ nhóm để bái sư, kết quả bị chủ nhóm cự tuyệt. Bọn Vũ Vương và Quảng Minh Vương nhìn nhau, có thể thấy sự kinh hãi trong ánh mắt của nhau, là tình báo đã sai lầm. Chủ nhóm không phải chỉ đơn giản là một vị cương thi vương đầu tiên của linh dị giới. Yêu Vương mang theo bọn U Vương rời đi. Hắn cũng không có trò chuyện nhiều với chủ nhóm, dù sao có nói cũng vô dụng, chi bằng một trận chiến thực tế. Chúng Vương đều hiểu, lần tiếp theo gặp lại, cả hai khẳng định sẽ bộc phát huyết chiến. Chương 571. Thái Thượng Lão Quân là tảng đá. Cho đến khi Yêu Vương rời đi biến mất trong tầm mắt, bên phía của Vương Bình vẫn không có hoàn hồn. Chuyện hôm nay phát sinh quả thực làm cho bọn họ chấn động.
Này này, này, vừa rồi các ngươi tại sao lại không giữ Yêu Vương lại? Ngươi cùng với sắp chết lão đại mạnh như vậy, cùng động thủ thì nhất định có thể giữ hắn lại.
Lúc này bọn Cửu Minh thôn trưởng cùng với bọn manh quỷ xuất lung đang trợn trừng nhìn. Chúng Vương nghe nói như vậy thì lập tức vành tai. Kỳ thật bọn họ cũng đang suy nghĩ việc này. Theo lý thuyết, sắp chết và chủ nhóm là cùng cấp độ với Yêu Vương. Lấy hai đánh một, cho dù không giữ lại được Yêu Vương, tối thiểu cũng sẽ đạt là tạo thành tổn thương nặng. Chuyện này đối với thế cục tương lai sẽ có trợ giúp rất lớn. Theo như chủ nhóm và Yêu Vương nói chuyện, có thể khẳng định thực lực của chủ nhóm tuyệt đối có thể so với Yêu Vương. Điểm này không thể nghi ngờ. Có thể để cho Yêu Vương đưa ra ý nghĩ chiến một trận, làm sao lại là kẻ yếu? Chủ nhóm véo véo cái mũi của manh quỷ xuất lung.
Người cho rằng là Yêu Vương dễ giết sao? Đây là nhân vật ở đỉnh cao nhất, không phải tùy tiện là có thể giết. Hắn nếu như muốn trốn, cho dù là ta và sắp chết cũng không ngăn được.
Mà nữ cái gì? Chúng thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành chăm miệng một lời.
Mà thêm nữa, nhóm chúng ta cùng cấp độ, muốn bộc phát chiến đấu không chỉ đơn giản. Điểm này đến khi nào các ngươi trở thành cường giả, các ngươi sẽ biết.
Chúng vương và bọn đầu nhảy disco càng không hiểu lời này có ý nghĩa gì. Đáng tiếc chủ nhóm không nói, chúng vương cảm thấy tiếc nuối. Bất quá chúng vương vẫn nghe ra manh mối. Mọi người đều biết nhân vương, yêu vương, quỷ vương là cấp độ tồn tại thần long thấy đầu không thấy đuôi, cơ hồ rất hiếm khi xuất thế, cơ hồ cũng không có quan tâm đến việc tranh chấp ở nhân gian giới và âm khí cổ lão. Phải biết rõ nếu như yêu vương, quỷ vương loại cấp độ này chịu xuất thủ ra tay công phá bất kỳ một bên nào cũng rất dễ, mà bọn nhân vương nếu như chịu bước ra thì có thể nhẹ nhõm bình định một khu vực, giảm bớt áp lực cho trấn thổ. Nhưng bọn họ cũng không có ai làm, rất kỳ quái. Linh dị giới lưu truyền một câu chuyện, quỷ vương, yêu vương đã đạt đến cấp độ này sở dĩ không có động thủ là vì bọn họ bị bọn nhân vương cùng với một những tồn tại đỉnh cao khác kiềm chế, cũng không ai có thể tùy tiện động thủ. Hiện tại xem ra tình huống còn phức tạp hơn nhiều. Hai bên không chỉ là kiềm chế lẫn nhau, còn có những chuyện mà không muốn người ta biết. Lực chú ý của chúng vương đều đặt bên trên chuyện này, ấy thế nhưng Vương Bình bây giờ lại khác. Lực chú ý của hắn đặt ở câu chữ mà chủ nhóm đã nói, đỉnh cao nhất. Sau khi đi qua phế tích ở Minh Hà, Vương Bình qua ghi chép về Đông Hoàng Nhân Tổ, hiểu được loại nhân vật đỉnh cao nhất hiện tại chủ nhóm cũng đề cập đến, không khỏi làm cho hắn ngạc nhiên. Tổ tiên của nhân loại lúc đó ở thời đại đỉnh cao nhất cùng với đỉnh cao nhất của chủ nhóm phải chăng cùng là một? Đỉnh cao nhất phải chăng chính là yêu vương kia? Sau khi tiễn biệt chúng vương, Vương Bình và thành viên của Bách Quỷ Dạ Hành quay về phòng. Vương Bình không kịp đợi đã hỏi, chủ nhóm, người nói đỉnh cao nhất chính là bọn yêu vương, quỷ vương sao? Chủ nhóm mắt nhìn Vương Bình kỳ quái, Vương Bình đột nhiên tại sao lại hỏi cái này?
Đúng vậy, tuy nói ta và yêu vương đều là xương vương tồn tại, nhưng chúng ta thích tự gọi mình là đỉnh cao nhất.
Vậy theo ta được biết, tổ tiên nhân loại cũng nằm ở đỉnh cao nhất. Vậy đỉnh cao nhất của các ngươi so với đỉnh cao nhất kia có cùng một cấp độ không?
Chủ nhóm nhẹ hừ một tiếng, lần này ngoại trừ chủ nhóm, bao gồm cả bọn sắp chết cũng nhìn qua.
Người biết sao?
Người biết sao?
Cả hai người đều nói ra ba chữ đơn giản. Không biết còn tưởng rằng là tên sắp chết này là chậm nói. Chủ nhóm chớp chớp đôi mắt đẹp ngạc nhiên.
Vương Bình, là người biết rất nhiều chuyện.
Bỗng nhiên, chủ nhóm nhắc đến đỉnh cao nhất liên quan đến tổ tiên nhân loại. Chính là cùng một ý tứ. Thậm chí...
Người nói đúng, cùng một cấp độ. Bởi vì cách nói đỉnh cao nhất chính là do người nào đó sau khi khai quật được tin tức về tổ tiên nhân loại mới biết được, rồi mới đem danh từ này ra để sử dụng.
Chủ nhóm giải thích cho Vương Bình, lông mày của Vương Bình nhướng lên. Người nào đó là ai? Lần này trả lời hắn không phải là chủ nhóm mà là sắp chết.
Thái Thượng Lão Quân.
Cặp mắt như cá chết nổi lên một vòng ánh sáng. Vương Bình chấn động kinh ngạc. Là Thái Thượng Lão Quân. Sắp chết gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chủ nhóm. Ý của hắn không cần nói cũng biết là để cho chủ nhóm giải thích. Cùng lúc đó, bọn đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng và bầy quỷ bắt đầu ngồi quay lại đây, bộ dáng như là cắn hạt dưa, xem phim vậy. Vương Bình cùng chủ nhóm và sắp chết nói chuyện rất hấp dẫn bọn họ.
Người đã nghe nói qua đỉnh cao nhất của tổ tiên nhân loại, như vậy hẳn người cũng đã từng nghe qua linh dị giới Thái Thượng Lão Quân.
Chủ nhóm bóc một quả quất, đem quả quất đưa cho manh quỷ xuất lung ăn. Ta đã nghe qua rồi. Vương Bình thành thật trả lời.
5000 năm trước, khi nhóm chúng ta là Sưng Vương, thời điểm đó Thái Thượng Lão Quân truy tìm tin tức tổ tiên nhân loại, ngẫu nhiên phát hiện một ghi chép về tổ tiên nhân loại. Theo phát hiện, lần ra danh từ đỉnh cao nhất, tựa hồ như là ở thời đại đó những người cùng cấp độ với chúng ta được gọi là nhân vật đỉnh cao nhất.
Chủ nhóm ông Dung nói.
Thái Thượng Lão Quân thời điểm đó uy vọng cũng đã rất cao, hắn đem chuyện này nói ra không có ai là không tin. Chúng ta bắt đầu từ đó tự xưng là đỉnh cao nhất.
Uầy! Đầu nhảy disco cắn một miếng dưa hấu say sưa. Bọn Vương Bình nhìn sang. 5.000 năm trước Thái Thượng Lão Quân ra sao? Lai lịch của hắn đến cùng là gì? Liên quan đến Thái Thượng Lão Quân, Vương Bình và bọn Trương Hạo cũng đã từng thảo luận, nhưng cũng không có biết được thêm nhiều.
Bản thân ta cũng không biết, hắn chưa từng nói với ai cả, hắn rất thần bí.
Chủ nhóm lắc đầu, lấy một quả nho bóc vỏ cho manh quỷ xuất lung.
Để ta nhớ lại, liên quan đến lai lịch của Thái Thượng Lão Quân có rất nhiều tin tức. Một tin đồn nói Thái Thượng Lão Quân là xuất hiện từ trong một viên đá. Một tin đồn khác nói Thái Thượng Lão Quân không phải là nhân loại hiện nay, mà là tổ tiên nhân loại. Là tổ tiên nhân loại sau khi sáng lập luân hồi, bị luân hồi ảnh hưởng, tạo thành một giống loài.
Vương Bình phun ra một ngụm rượu, trợn mắt há mồm. Bọn đầu nhảy disco cũng giống như Vương Bình, từng tên ngây ra như phỗng. Tay đưa miếng dưa hấu cũng rơi xuống mặt đất, không cho được vào mồm.
Ê, cái này tin đồn này có đáng tin hay không vậy? Này, ta nghe đến, ta muốn ngất.
Đạo sĩ nội ứng khóe miệng run run.
Này, xuất hiện từ trong viên đá, hắn là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sao?
Chết bởi sương mù trợn mắt, chủ nhóm cười cười nói.
Đây là tin đồn đáng tin nhất mà ta nghe được. Cũng có khả năng Thái Thượng Lão Quân có lai lịch khác. Những tin đồn khác căn bản là không có đáng tin cậy. Thậm chí có thể nói là Thái Thượng Lão Quân là sự phân bào của nhiễm sắc thể. Có tên còn nói Thái Thượng Lão Quân là người ngoài hành tinh. Có tên còn nói Thái Thượng Lão Quân là một giống loài đặc biệt.
Nói đến đây, chủ nhóm tự hồ như nghĩ ra cái gì.
À, còn nữa, có người còn nói Thái Thượng Lão Quân là người và động vật giao tạp ra.
Vương Bình và bầy quỷ nghe đến đây thì trợn mắt. Chủ nhóm nói như vậy, hắn cảm giác cái tin đồn này thật sự là rất mất dạy.
Này, sắp chết, ta nhớ ngươi không phải là cùng Thái Thượng Lão Quân rất thân quen với nhau sao? Ngươi có biết rõ lai lịch của hắn hay không?
Chủ nhóm quay lại nhìn chằm chằm vào sắp chết mang bệnh thần kinh đang ngồi bên cạnh Vương Bình. Nhắc đến đây, sắp chết mang bệnh thần kinh, đôi mắt trợn tròn như cá chết, bỗng nhiên lóe lên những tia ánh sáng khiếp người. Hết chương 571. Hết tập 79. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.